Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 23. Câu 21. Người muốn được vãng sanh Tây phương Cực Lạc phải làm gì? Hôm trước chúng ta có nói qua là khi hộ niệm chúng ta làm gì? Bây giờ câu này là người muốn vãng sanh về Tây phương Cực Lạc phải làm gì? Trả lời A: tin tưởng vững vàng vào pháp niệm Phật, ngày ngày chí thành niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Đúng không chư vị?
Đúng.
Người muốn vãng sanh Tây phương Cực Lạc thì những điểm này rất quan trọng. Một là niềm tin vững vàng vào pháp môn niệm Phật. Không biết ở đây chư vị tin vững chưa? Có nhiều người niệm Phật mà không tin vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Thì mong những vị đó hãy tin đi. Tin mới niệm Phật, không tin đi kiếm chuyện làm ăn, có tiền có bạc gì đó để mà tiêu xài hay hơn. Tại niệm Phật mà không tin thì xin thưa với chư vị, giống như mà chư tổ thường hay nói, niệm Phật tới long hầu bể họng cũng như không. Cho nên cái điểm đầu tiên mà của một người muốn vãng sanh về Tây phương Cực Lạc phải tin lời Phật dạy cho rõ ràng. Phật dạy niệm Phật để vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Chư vị đến đây niệm Phật với mục đích là để cuối đời này, khi mà cái báo thân này đã mãn hạn, ta đừng có lượm cái báo thân khác trong lục đạo luân hồi, bốn cẳng hai đuôi gì đó kẹt lắm, không tốt. Mà hãy quyết lòng để vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Thì đây là khởi đầu cho con đường mà chư vị đi một chuyến đi nó xa tới 10 vạn ức cõi Phật để mà tới Tây phương thành đạo. Nhớ cho kỹ, nhớ là một cõi Phật nó khác với một cái quả địa cầu nha. Ví dụ như cõi Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là cả một cái tam thiên đại thiên thế giới. Một cái dãy galaxy này chỉ là một phần nhỏ của cái thế giới của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Thế mà chư vị tin vững rằng thì đây là khởi đầu một cái chuyến đi mà chúng ta vượt qua đến 10 vạn ức cõi Phật để về tới Tây phương Cực Lạc của Đức A-di-đà mà thành đạo đấy. Rồi từ cái cõi Tây phương Cực Lạc của Đức A-di-đà đó, chư vị có thể đi tới 10 phương chư Phật mà thị hiện thành Phật cứu độ chúng sanh đấy. Cái cảnh giới này vi diệu lắm chư vị ơi. Khi nào mà nói tới chuyện đó chúng ta sẽ nói thêm. Cho nên xin chư vị là phải tin tưởng vững vàng. Mình tới đây niệm Phật là để vãng sanh. Nhớ cho kỹ điểm này. Ví dụ hôm nay có một vị khách quý là người Úc. Người ta không biết. Không biết thì tôi cũng đành. Nhưng mà Việt Nam chúng ta nghe tiếng Việt biết thì rõ ràng là chúng ta vì niềm tin một đời này vãng sanh, cho nên chúng ta mới tới đây niệm Phật, ngày ngày chí thành niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Đây là những điểm vô cùng mấu chốt. Câu này nó gói cả một cái tông chỉ của cái pháp môn niệm Phật. Tông chỉ cái pháp môn niệm Phật là gì? Một là tin tưởng, hai là tha thiết được vãng sanh. Nghĩa là khi mình luyện báo thân này, mình được sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc của A Di Đà Phật, và ngày ngày chí thành niệm Phật. Đây là cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Chắc chắn ở đây những người mà biết tu rồi là biết rồi. Trong này cái chỗ niệm Phật này có thêm chữ chí thành. Xin thưa với chư vị, quan trọng vô cùng của chỗ chí thành này. Có nghĩa là chúng ta thành tâm, nhất tâm niệm Phật, chứ không phải là niệm Phật để vì một cái gì đó. Không phải. Nếu mà chư vị niệm Phật để cầu mong cho cái bệnh chúng ta hết, nhất định đây không phải là chí thành. Nếu chúng ta niệm Phật để cầu rằng là chúng ta sẽ mua mau bán đắt thì đây không phải là sự chí thành. Nếu niệm Phật mà khi bác sĩ báo cho biết mình có căn bệnh ngặt nghèo, không cách nào chữa được mà mình hoang mang lo sợ là không phải là chí thành. Cho nên có một cái tâm nào nó xen vào trong pháp niệm Phật này gọi là không chí thành. Cho nên trong quá khứ chúng ta có thể quên chuyện này. Chúng ta lo chuyện này, lắng chuyện nọ, chúng ta lo âu đủ mọi thứ. Bây giờ nghe những lời này, chứ vậy phải nhiếp tâm lại để mà niệm Phật cầu vãng sanh. Như vậy thì tin tưởng vững vàng, tha thiết nguyện vãng sanh, niệm Phật với mục đích đó gọi là chí thành. Ngoài cái vấn đề này, đừng nên mong khởi những chuyện khác. Mua màu bán đất cũng không cần. Thân thể này kiên khang tráng kiện cũng không cần. Trí huệ khai mở gì cũng không cần. Chỉ còn là làm sao một đời này chúng ta cố gắng khi xả bỏ bảo thân phải đi về Tây Phương Cực Lạc cho được. Nếu nhất định chúng ta đi như vậy thì gọi là chí thành. Mong quý vị nhớ cho kỳ điểm này. Câu trả lời B. Cần chuẩn bị sự hộ niệm cẩn thận lúc lâm chung mới có thể hóa giải những vướng mắc và giữ được chánh niệm để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị?
Đúng.
Câu A nói về cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Câu B là nói sự hành động của chúng ta cần phải làm như gì để mình khi xả bỏ bao thân mình thực hiện đầy đủ không sai lệch để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ còn cái gì đây? Xin thưa chư vị, ngày ngày chúng ta chí thành niệm Phật là tốt lắm đấy. Nhưng mà có một điểm chư vị nên nhớ cho kỹ là chúng ta đang niệm Phật trong cái lúc thân thể còn an khang tráng kiệt. Trong lúc chúng ta còn tỉnh táo, trong lúc thần trí chúng ta hoàn toàn là vững vàng, không có gì trở ngại, không có một cái chướng ngại nào. Còn câu thứ hai là chúng ta chuẩn bị rằng là cái lúc mà chúng ta sắp sửa xả bỏ báo thân, xin thưa thẳng thắn với chư vị, trong mấy chục người đang ngồi đây, dâm tin tưởng là chưa chắc gì có nửa người giữ được cái tâm an định, vững vàng, không lo, không lắng, không sợ, không đau, không buồn, không bị rối loạn khi lâm chung. Có nghĩa là tất cả chúng ta là hàng phàm phu đang bị nghiệp chướng chi phối từng giờ, từng phút, từng giây, từng sát na một. Chư vị hãy nhớ thật kỹ điểm này. Thì chúng ta phải chuẩn bị là khi mà xả bỏ bảo thân thực sự làm sao để chúng ta tin tưởng vẫn vững vàng, không thay đổi. Ý nguyện vãng sanh vẫn tha thiết, không có gì chen vào. Và cái lời nói của chúng ta nói ra là có cái âm hưởng A-di-đà Phật. Hay nói chung là chúng ta chủ động niệm A-di-đà Phật, tín nguyện hạnh vững vàng. Phải chuẩn bị cho thật kỹ. Nếu không thì xin thưa với chư vị, một đời tu hành chưa chắc gì có một người vãng sanh. Dẫu rằng là cái pháp niệm Phật này là pháp rất dễ tu, gọi là dị hành, dị vãng là rất dễ vãng sanh, rất dễ thực hành. Nhưng mà sở ý là tại vì trong lúc đó chúng ta đã mê man rồi, trong lúc đó chúng ta đã mệt mỏi rồi, trong lúc đó chúng ta đã quằn quại đau khổ trên giường bệnh mà nhiều khi nằm không yên, trở mình không nói nữa. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ, rất kỹ, rất kỹ. Mà khi nhớ rất kỹ rồi chúng ta mới trực nhớ, à, phương pháp hộ niệm là đại cứu tinh, là một cái đại hộ mệnh giúp cho chúng ta thực hiện được cái mộng ý vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cần chuẩn bị sự hộ niệm cẩn thận lúc lâm chung là như vậy. Để chi? Để hóa giải những cái vướng mắc. Người nào biết được kể ra những vướng mắc gì khi mà sắp sửa lâm chung đây? Từng phút, từng giây, cơn đau quằn quại ứng hiện lên đi chư vị. Chư vị đã từng đau chưa? Chư vị đã từng bệnh chưa? Ở đây chư vị lái xe có từng bị tông xe chưa? Tông xe nhiều khi chúng ta ngồi trên xe có cái airbag nó mở ra, nó bao, nó phủ lại. Mà một lần tông như vậy chúng ta phải kinh hoàng, phải mệt mỏi, phải lo lắng, phải phiền não các tuần lễ mà nhiều khi giải không được đấy. Đừng có nói chi là cái lúc mà chúng ta sắp sửa ra đi. Chư tổ nói là cái thân thể chúng ta nó đau buốt giống như con rùa đang sống mà người ta bắt nó gỡ cái mai ra. Mà do âm thường hay nói cụ thể, giống như những người mà bị người ta lấy cái kìm, ta kẹp cái móng tay của mình, ta rút ra, chư vị nghe nói là mình thấy là rợn tóc gáy liền. Đừng có nói chi là người ta làm thiệt. Mình nghe nói không mà đã sợ rồi. Đừng nói chi là mình gặp trong cảnh nạn đó. Xin thưa chư vị, ngoài cái vướng mắc bệnh khổ rồi, còn có cái vướng mắc của oán thần trái chủ là do cái tội thèm thịt ấy, cái tội ăn thịt ấy, không thương tiếc cái mạng chúng sanh đấy. Mình đi vấp hòn đá một cái, mình than lên than xuống như bọng, trong khi mình banh thây mổ ruột người ta ra mình ăn, cắt đầu cắt cổ người ta ra mà mình lấy máu mình uống, mà hoàn toàn không thương tại gì một chút xíu nào. Cái nỗi căm hờn của những vị mà bị mình sát hại đó, xin thưa chư vị, ngàn đời ngàn kiếp người ta thề mạng đòi mạng đấy, người ta không tha đâu. Lúc mà mình đối diện với sự thật rồi thì ô hô, không cách nào có thể cứu vãn được. Cho nên xin thưa với chư vị, phải cẩn thận, rất cẩn thận để chuẩn bị hóa giải những cái vướng mắc này. Ngồi cái chuyện thương con nhớ cái, thương nhà nhớ cửa, tham tiếc danh vọng tài sản, đấu tranh gì đó, hơn thua gì đó, nó vẫn là những cái mà nó nằm im trong cái a lại hay gọi cái tiềm thức chúng ta, không bao giờ mất. Không bao giờ mất. Chư vị nên nhớ là cái vũ trụ nhân sinh này, một cái hiện tượng nào đã xảy ra rồi, hoàn toàn không bao giờ mất. Nó chỉ núp chỗ nào đó trong không gian và thời gian. Cho nên nhà khoa học Einstein nói rằng, nếu mà chúng ta có một cái phép màu đi với cái tốc độ bằng cái tốc độ ánh sáng, thì chúng ta có thể đi ngược lại thời gian, chúng ta bắt tất cả những hình ảnh, những động tác, những cái gì mà đã xảy ra trong vũ trụ này, chúng ta bắt lại hết, gặp lại hết. Xin thưa thực như vậy, ngài Einstein nói bằng lý thuyết, ngài thực hành không được. Nhưng mà đạo Phật chúng ta làm được. Bằng cách nào? Nếu chư vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì chư vị không những là đi với tốc độ bằng ánh sáng, mà chư vị có thể đi cái tốc độ nhanh bằng 1.000 lần ánh sáng. Tức là chư vị không phải đi ngược lại trong một cái đời này, mà chư vị có thể đi ngược lại vô lượng kiếp về quá khứ. Chư vị biết hết, thấy được tất cả những hình ảnh, những cái động tác, những cử chỉ, những tâm tình gì mà chúng ta đã làm hại chúng sanh, làm lợi cho chúng sanh, tu hành hay là phá rối gì đó, biết hết. Cho nên có những người cứ nói là cái này sao thiếu khoa học, các giới thiếu khoa học. Thì xin thưa chư vị, 1 tỷ kiếp nữa khoa học cũng không bao giờ mà phát hiện ra những cái gì của Phật phát hiện. Muốn được như vậy, bây giờ chúng ta đừng lý thuyết làm chi. Hãy tin lời Phật dạy, quyết lòng về tới Tây Phương Cực Lạc đi, thì chân tâm tự tánh của chư vị tự nhiên ứng hiện ra đầy đủ hết. Chúng ta thực hiện trọn vẹn đạo pháp nhiệm màu của Phật. Nguyện mong chư vị nghe những điểm này mà chúng ta quyết lòng tin tưởng vững vàng, quyết tâm một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hành trì của chúng ta là ngày ngày chuyên nhất niệm Phật, chi thành niệm Phật. Cái cẩn thận chúng ta là nghiên cứu kỹ càng phương pháp hộ niệm, để có người hộ niệm chúng ta cẩn thận lúc lâm chung. Lúc đó thì tự nhiên những vướng mắc gì chúng ta sẽ được hóa giải. Nhờ thế mà chúng ta có thể giữ được cái chánh niệm, tức là tín hành nguyện vững vàng, để chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cầu mong cho tất cả chư vị ai ai cũng sớm thành A Duy Việt Trí Bồ Tát, thành đạo vô thượng. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.